Phật giáo nói là cửu phẩm, thì mỗi một có hạ phẩm, trung phẩm với thượng phẩm. Mà những người mà xuất gia là đương nhiên là trung phẩm, còn tất cả những người mà còn ở trong cái gia đình đó là hạ sinh, hạ sinh, trung sinh và thượng sinh. Nhưng mà trong cái cuốn Thiên Đàng Du Ký với Địa Ngục với Nhân Gian Du Ký thì nói rằng dù rằng đã đắc pháp nhưng mà vẫn đọa địa ngục như thường. Rồi có nhiều dù là lên tới tới thượng sinh, tức là vực La Hán Phật rồi đó, mà cũng đọa địa ngục như thường. Thì cái pháp của mình là tu để cầu giải thoát, chứ mình không có tu cầu phước. Thì khi mình giải thoát rồi đó, thì mình có thoát ra khỏi ba cái cửu phẩm này không? Mình có bị đọa địa ngục nữa không? Nếu mình
cái phương pháp này hành rất rõ ràng cho mọi người, người thấy cái này. Khai mở bộ đầu, khai thông ngũ tạng, thượng trung hạ. Mà mỗi một giới nó có ba, có chín tầng. Mỗi một hạ rồi chín, trung chín, thượng chín, thấy không? 3, 9, 27. Và phải giải thoát hết những cái này. Cho nên mọi người tu thiền thấy tối nay tôi được thanh nhẹ, mai thì tôi thấy đậm lại đó. Mình thấy mình làm chưa xong, cho nên phải giải quyết cái từng nào nó ra từng nấy rõ ràng. Cho nên chỉ có cái pháp luân thường chuyển nó mới khai mở, cái huệ tâm nó mới khai. Cho nên làm lần lần, khi chúng ta đương sinh tại thế gian này, chúng ta gặp những cái nghiệp tâm sống như ở địa ngục, mình thấy mình đã hành hạ mình nhiều, và bây giờ mình đã vươn lên và giải tỏa ra được, và nhìn nhận tội lỗi trong thâm tâm của chính mình, ăn năn hối cải, chịu tội, chấp nhận bất cứ cái gì xảy ra. Cho nên trong này nó có nhiều tần số mà mình làm pháp luân thường chuyển ở trong đó, nó kêu la ghê lắm. Ta đương yên mà sao làm như vậy, phá vỡ tất cả những cái gì mà mất trật tự ở bên trong, trở về với trật tự của thiên ý. Thành ra mình được xóa tội khi đương sinh và chịu hạnh. Còn cái đằng kia kêu mà lấy lập hạnh để đi làm cái này, làm cái kia, làm cái nọ, chứ còn bên trong là không chịu sửa, không có biết sửa bên trong này, chỉ làm chuyện này chuyện kia chuyện nọ. Thành ra nó có giai cấp ở thế gian. Còn cái người tu ở đây là khai mở cái giai cấp và khai triển để trụ đảnh tất cả có cơ hội đi lên. Thì trong đương sinh tại thế gian mà được giải thoát được á, thì chứng minh mình được đi lên. Khi mình ngồi ở đây mình đi được đằng kia thì mới chứng minh mình được giải thoát. Thấy chưa? Mà còn trì trệ động loạn, mình phải kiểm điểm lại cái sai lầm của chính mình và ăn năn hối cải, không để đợi ngày xuống địa ngục hành tội. Cái cơ hội xuống địa ngục của những người mà cương quyết hành á, rất ít. Những người cương quyết hành là chắc chắn là chỉ có đi lên, trong lúc nó còn sống nó đi được mà. Nó không khi mà đợi chết mà nó xuống địa ngục đâu. Thấy không? Bởi vì nó thấy rằng nó giải quyết được cái hạnh hy sinh nó cao, nó hiểu. Nó hiểu rõ hơn. Bởi vì tôi đã hy sinh và tôi giúp đỡ được nhiều người, và vạn linh trong cơ tạng của tôi được khai triển, thì tôi cảm thấy đầu óc tôi lúc nào cũng nhẹ. Thấy không? Mà tôi giúp đỡ người ta vì ý lợi dụng, cái cơ tạng tôi không khai triển, hai cái nó không có phù hợp, thì lúc nào tôi cũng lành nặng, chỉ chờ ngày xuống địa ngục thôi. Cho nên làm phước của đời, làm gì làm cũng qua địa ngục à. Cho nên mấy người tu vô vi mà xuất ra được rồi thì đó, bây giờ mờ hồn nó gì nói à. Tôi qua đó chút rồi thấy sợ quá, đưa đi lên trên. Thấy không? Vì nó đi quen rồi. Bề trên sử dụng cái phần nhẹ và giúp đỡ cho nó tiến qua. Cho nên những người tu mà khi mà cái lỗ mũi thanh nhẹ rồi, làm pháp luân thanh nhẹ, cơ tạng thanh nhẹ rồi, một cái mùi hôi gì đi ngang là thấy chịu không được. Thấy rõ ràng lắm. Mình thấy mình quý cái cõi thanh sạch, và hình như mình đang sống ở trong cõi thanh sạch. Rồi mình thấy cái hồn của con người không phải ở thế gian. Cho nên càng tu cảm thấy càng nhẹ, thì đó là con đường giải thoát, chứng minh trong lúc mình còn sống. chứ không phải đợi chết rồi chứng minh. Mà tội mình là mình phải trả, cái tội vay trả thế gian phải trả, khẩu nghiệp mình cũng phải trả.
Thưa thầy, chưa bao giờ thật thì Đức Phật A Di Đà có 48 lần nguyện, mà trong đó có một lần nếu mà bình thường con người không có tôn quá mà làm những tội ác, thì nếu mà trong phút mà lâm chung thì chỉ nhất nguyện mà niệm được 10 câu Phật thì sẽ được giảng sanh Cực Lạc. Như vậy thì coi như cái người đó, trong khi những cái người đó là họ có một cái tiềm năng, họ giữ lại cái ý niệm là niệm Phật, thì như vậy họ không có hành theo pháp vô vi, như vậy thì họ sẽ có được giải thoát Cực Lạc.
Họ ngày đêm sống chung với chúng sanh trong cái cảnh khổ mà họ biết niệm Phật triền miên như vậy đó, họ cũng được đi về vậy.
Nhưng mà bình thường họ không có niệm Phật, nhưng mà trong phút lâm chung gần chết,
trong phút lâm chung làm sao biết được. Cho nên ông Phật Di Đà ông nói trong giờ phút lâm chung mà niệm Phật là người đó đã trì niệm nhiều, tới giờ đó mới niệm được. Chứ còn giờ đó, giờ phút lâm chung mà bạn đi kêu cái người lâm chung nó niệm Phật, nó niệm không được, biết đâu mà niệm. Nội cái đau đớn này nó chạy theo cái đau đớn thôi, nó phân tán làm sao nó niệm. Cho nên Đức Phật đã nói rằng lúc giờ phút lâm chung trì niệm mấy câu là người ta rước, là người đó đã niệm ngày niệm đêm rồi, tới đó vừa niệm tới câu thứ 10 là người ta rước rồi, hiểu không? Cho nên nhiều người không có hiểu, nó để giờ đó rồi thường chẳng băng kêu nó niệm Phật cho nó đi, chứ có gì tưởng đâu có chuyện dễ quá, dễ quá thôi mở khóa tu chứ.
Dạ, con cũng có bạn á, vậy
tôi làm biến nó tầm bậy.
Bây giờ nó gọi là hoàng đế quá, tuổi như con đó, nơi tu uổng quá, để hưởng đời, để trường tư thì tám năm mấy tuổi, để chờ năm mấy tuổi tu. Còn nó rưỡi năm mấy tuổi, ông chết mất lòng lấy dựng tu.
Bây giờ anh mới nói rằng, nhờ mấy ông đó, ông tu ông ăn năm sám hối, ông nói hồi còn trẻ ông không có hưởng gì hết á, chính ông hại ông thôi, chính ông hại ông thôi, thấy không? Hỏi hại chỗ nào? Và bây giờ hưởng cách nào? Bây giờ phân tích, các bạn phân tích cái hưởng được coi nè. Uống rượu phải hưởng không? À, bây giờ vô bác sĩ hỏi chứ bây giờ tôi uống rượu một ngày một lít rượu tôi có hưởng không? Bác sĩ nên đừng hại, phải không? Bây giờ tôi ngủ với vợ tôi ngày 10 lần được không? Bác sĩ nói không được, hại. À, bây giờ tôi lái xe tôi đi 20-30 ngàn cái số đi chơi được không? Bác sĩ nói coi chừng lật xe chết rồi. À, đi hỏi bác sĩ cho bảo đảm, đừng hỏi người tu. Thì cái gì cũng có hưởng hết á. Bây giờ các bạn bây giờ có cho 1 tỷ bạc cho các bạn rồi cũng có hưởng, chỉ có cái khổ thôi. A phiện là cùng gì nữa, cũng hưởng không được. Thì kê là cùng cũng hưởng được, vì cái gì kêu bằng hưởng? Mình hỏi lại cái hưởng đi. Cho nên mấy ông đó, ông thấy rằng hồi đó ông không hưởng, cho nên bây giờ ông mới tu. Tu là gì? Để tránh những sự động loạn, tránh những cái sự hiểu lầm, tránh những sự sai lầm có thể dẫn đè bẹp phần hồn của ông, đè bẹp sự sáng suốt của ông. Cho nên ông mới chịu tu. Thì bây giờ chúng ta nối tiếp con đường này, ta tu, ta bảnh hơn ông chứ sao nữa. Lôi thôi hơn ông. Bây giờ mấy ông đó, ông ba mấy tuổi mới tu, rồi năm mấy tuổi mới tu. Hai ông là chắc chắn là đi sau mình rồi. Bây giờ mình đi trước đi, mình tuổi trẻ mình tu, rồi sao mình kéo ông lên nhé, phải không? À, mình có phần sướng làm gì, chứ đâu phải ông giỏi hơn mình đâu. Mình tu tu nhiều ngày hơn ông, ông tu ít ngày hơn, phải không? Mình làm cái hay cái tốt mà có lợi ích và không bị tiêu diệt. Hỏi làm cái nào? Cái nào kêu bằng hưởng? Cái không bị tiêu diệt nó là hưởng. Còn cái hủy hoại là không phải hưởng ha. Ăn nhiều phải hủy hoại không? Dâm dục nhiều phải hủy hoại không? Cái gì nhiều ở thế gian đều hủy hoại hết. Bây giờ cất một căn nhà đã lo ư hơn rồi, bây giờ cất 10 căn nữa còn khổ nữa, phải không? Một ngày 3 thằng nó uống nước nhạt cũng chết cha rồi đó. Thì tao tìm nhà đi. Hả?
Tất cả các nghiệp có một cái hoàn cảnh mà con nhìn thấy và con đau khổ lắm. Như con bây giờ con lấy chồng, con có con riêng, mà người chồng của con đó bắt buộc con phải quên con mình đi để sống với chồng, hành hạ con của con. Con thiếu bổn phận làm mẹ. Thì con nghĩ rằng con cái đó là cái nghiệp của con rồi, nghiệp của con của con nữa. Con phải đành chịu. Nhưng mà giữa cái chịu cái nghiệp đó, con vẫn thắc mắc, con thiếu bổn phận. Nếu mà giữ trọn cái tình đối với chồng á, chồng khắc nghiệt không cho con mình ăn uống đầy đủ, đánh đập tối ngày, thì mình bây giờ mình làm sao giờ? Nếu mình nhắm mắt mình tu á, cũng như mình nhắm mắt mình làm ngơ trước bổn phận làm mẹ, thì giờ làm sao vậy cha?
Cho nên cái tu nó ảnh hưởng nhiều lắm. Nếu mà mình dứt khoát tu thì phải dứt khoát thất tình lục dục, hiểu chưa? Nếu mình còn ôm về cái bổn phận làm mẹ này cái nọ, mà mình muốn hoàn tất cái bổn phận này thì chỉ có tu. Tu là dứt khoát thất tình lục dục, sau này cứu phần linh hồn của con mình. Thấy không? Mà khi mình nhẹ nhàng rồi, luồng điển nhẹ nhàng rồi, thì mình có thể chiếu cho con mình bất cứ lúc nào. Đó, cái đó, cái săn sắc đó nó còn hơn là săn sắc vật chất. Thấy không? Cái đó săn sắc về tâm linh là cứu cánh đời đời, mà luôn luôn cái tình mẹ con không có dứt được. Cái tình mẹ con không có dứt được. Tình mẹ con khi mà người mẹ càng ngày càng sáng suốt thì càng chiếu cho con. Cho nên nhiều người ở thế gian nó lạc mẹ lạc cha nó, mà bây giờ sao thì nó lại tìm con đường tu, và nó tu càng ngày càng tinh tấn, mà nó không biết tại sao nó tu. Nhiều người hỏi tại sao cô đi tu, tôi không biết. Đó là cứu quyền của tổ cha mẹ, cái ơn phước của cha mẹ nó chuyển đến 201. Thấy chưa? Cho nên cha mẹ có tu, con trước sau nó cũng tìm được con đường tu để cho nó tiến hóa, cái đó mới trọn lại.
Như vậy cái ý nghĩ mà thôi bây giờ muốn trọn tình với con, nó bỏ chồng đi cho rồi ở riêng một chỗ vậy, không phải là cái giải pháp tốt.
Không phải cái giải pháp, bởi vì cái nghiệp của mình phải trả. Thấy không? Cái nghiệp của mình phải trả.
Nhưng mà bây giờ
cho nên người mẹ luôn luôn đau khổ lắm khi mà vắng con đó, mà biết tu quý nó, biết tu sẽ ảnh hưởng cho con rất lớn. Với cái nghiệp mình hứa với người chồng này, mình sống với người chồng này, bây giờ mình chỉ có tu để giải quyết ảnh hưởng người chồng và ảnh hưởng con, rồi sau này lần lần cái điển mình nó dồi dào, người chồng mới thức tỉnh, và cho người chồng có cơ hội thức tâm để người chồng đồng tu. Lúc đó là automatic rồi. Con mình đa dạng dễ dàng mà con có đồng. Có nhiều người hồi trước là chồng bắt buộc vì ghen tương, sợ nó liên lạc chồng cũ đó, rồi bây giờ thấy dở tu càng ngày càng tinh tấn, lúc đó tin cậy là không sao, mẹ con bà phải đoàn tụ. À, cái sự ảnh hưởng quan trọng. Thương yêu mà phải biết tha thứ, thương yêu là đạo, còn thương yêu là ghen ghét độc tài. Giữ hai cái thương yêu không là ghen ghét độc tài. Thương yêu thuộc về ác trược. Ác trược, thương yêu về dâm dục đó, đó là ác trược, là nó ghen ghét độc tài. Mà tha thứ và thương yêu quả đại tâm Phật đó.
Chỉ phải liên hệ với thanh khí điển càn khôn vũ trụ mà mỗi đêm mỗi ngày mỗi lật ngày tháng dài, chị mới được thanh nhẹ và mở ra phần hồn gì cũng chưa có thanh đâu. Giải trực có phần hồn mới đi. Cho nên đặt một cái vấn đề mà mọi người không theo dõi. Rồi đâm lên trì trệ, tu thét rồi chỉ có động mà thôi, không có thiện. Còn đằng này được, chỉ ở hoàn cảnh này chỉ cứ việc làm nữa. Chỉ không nên bỏ càng không không như trụ, chỉ có càng không như trụ đập. Chỉ cứ thanh lập với chị nữa, rồi chị mới thấy cái tâm đạo. Chị thấy chị mất quân bình, chị mới trở về quân bình. Còn chị cũng thấy chị mất quân bình, chị thấy tôi đang qua, có gì đâu. Nhưng mà chị mất quân bình, chị phải trở về với quân bình. Cái đó là quan trọng của mặt đạo. Đạo là sự quân bình, cái luồng điển của trong tâm thức tôi. Giờ tôi nói chị hiểu, chị nói chị hiểu. Thấy không? Mà chị mất quân bình là chị mới thấy rằng hồi chị xuống nhập xác nó dễ lắm. Nhưng mà tại sao chị xuất ra không được? Chị mất quân bình rõ ràng. Chị ngồi đâm nghĩ tay là nó mất quân bình gì đi. Mà chị lập lại trật tự là quân bình, chị nhắm mắt chị thấy chị không ở gì chỗ động. Sống trong động mà không động. Thì chị quân bình á. Nhắm mắt thấy chị xuất ra. Xuất ra chưa đắc đạo, xuất ra đi học đạo. Chưa đắc đạo, còn phải học dạy. Không phải dễ đâu. Mà không cho người ta có cơ hội học để tiến thì làm sao, chừng nào họ mới tiến. Không cho họ cơ hội học là sao? Mỗi người có thể tham gia học tiến. Và chúng ta thấy là chúng ta xuống đây gian trần học bài và trả bài. Chị có bài của chị, anh có bài của cô anh. Học bài và trả bài. Mà mình chấp nhận thì mình học những quả. Và ở xã hội này mình an thì cái cõi bên kia mình cũng không có khó khăn. Vì mình vốn ở bên kia qua đây, vốn mình đâu phải ở đây, đâu ai cấu trúc được phần hồn của anh được. Thấy rõ không? Tại nó còn cái thành kiến sai lầm về con đường tu học. Thật là làm cho mọi người bê trễ và không thấy giá trị. Mọi người có energy, có lượng, có sức mạnh cho. Bây giờ tôi bắt anh tương giam, rốt cuộc anh mới thấy anh không cho anh ăn, hành hạ anh. Lúc đó anh nhẫn hòa thét rồi, anh phục thiện và anh thấy sức mạnh. Có đạo áp sáng suốt không bao giờ sợ chết. Nhưng đưa anh vô cô thế rồi, thì anh tự vệ và tự thiện. Không sống trong sự hiện đại. Đạo là. Thì con không cho người ta có cơ hội tham gia làm sao người ta tiến. Cái pháp này phải dày làm sao người ta tiến. Nhiều người không cần tu đạo gì hết mà cái tâm đạo họ cao hơn người thành đạo mấy chục năm. Còn ăn ở đàng hoàng cái gì không sao. Còn bên trong không cần tu. Không tu cái pháp gì, không tu cái đạo nào, nhưng mà mọi người phải thì mới biết cái phần hồn đã điêu luyện nhiều kiếp, ta phải một kiếp, ta phải ở kiếp này. Nếu ở kiếp này mình để đứa con ra mình kêu sao nó nghe lời vậy? Nó không nghe lời đâu. Lớn rồi mẹ ra mẹ, con ra con, vì sự tiến bộ của nó, không biết gì nó đi trước mẹ nó. Nó tu nhiều kiếp rồi, không chấp nhận. Chị thấy không? Dòm nước biết mình thấy chúng ta đã tiến nhiều kiếp, đã và đang học được điêu luyện nhiều kiếp cho mong mắt. Hiểu được cái khả năng của mình là vô cùng. Dồn tâm lực để tự khai thác, không chờ mà. Xuống đây là chỉ học những học quả, sanh trụ quả diệt, hồi sinh rồi sanh trụ quả diệt, không ngừng nghỉ. Cắm cỏ cũng như thế này. Tôi thấy thì cắt cỏ nó lên bãi. Thích sức hồi sinh nó vô cùng. Ý chí của ta cũng vậy.
Liên Hoa Kinh của do Thượng Tọa Thích Trí Huệ mà dịch đó. Thích Trí Tịnh dịch đó. Thì con đọc cái cuốn đó, con nói, con nghe là dường như trong Kinh Phật đó là hồi xưa có tiểu kiếp, trung kiếp và đại kiếp. Mà một tiểu kiếp là dường như là 976.000 năm. Một trung kiếp thì có 4 tiểu kiếp. Và một đại kiếp thì có 4 trung kiếp. Mà trong con nghe tại sao mà trong cái lúc mà giảng pháp thì có những vị Phật mà ngồi nghe đã suốt dường như mấy mươi tiểu kiếp mà cảm thấy thì dường như là thoáng qua này. Thì con suy luận như thế này rồi. Chuyện hơi khó luận bàn là, nhưng mà nói thì con không hiểu nổi là mỗi cái tiểu kiếp á, là chừng đó năm mà ổng sao mà không nào mà ổng giảng pháp những giảng lâu quá vậy nè. Ổng giảng có nghĩa là cả tỷ tỷ năm vậy, thì một cái pháp nào mà gì mà lâu quá vậy. Thật ra thưa thầy, lấy nhưng là nếu mà lấy cái tâm phàm như con
người nghe bởi mà ở dân mà của anh làm con người ở cõi đi tiên ta một năm một ngày dưới đèn một lần bên kia thôi, nếu bên kia một ngày ở đây anh một năm hả à? Còn đi lên trên kia trong một tích tắc của ta dưới đèn một lần. Thành là nói bao nhiêu tiểu kiếp như Đức Phật nhẹ thoáng qua là bao nhiêu, nhưng mà người thế gian phải bao nhiêu thời gian. Như nói bây giờ nói anh nói chuyện từ nhỏ tới lớn, người đình thình đến chính là nói chuyện từ nhỏ lớn mà đếm ra cái tiếng nói anh không biết bao nhiêu tỷ tiếng. Anh thấy không, anh thân mình đó, nhưng mình đâu có hay. Chứ họ giảng là họ giảng cái chi tiết như vậy, mà gom lại có một cái thức thôi. Em hiểu không? Cho nên cái trình độ thấp của con thú mới tiến hóa. Anh dạy một công chuyện gì cũng là mang sắc người, mà anh dạy một công chuyện gì mà dạy hoài nó không có tiếc. Các anh bực mình, thấy không? Bây giờ có cái dân như vậy, dân free á, bên đó anh đi mướn người ở, anh kêu nó làm như vậy 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 vậy, nó ok chút nữa nó làm vậy 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 là cách. Còn một lần mướn 3-4 người cũng vậy nè, nó không có cái thông minh đó, không có. Mà nó là không có thích ăn rau, nó chỉ ăn thịt không à. Cho nên tùy theo cái trình độ mà định cái năm, cái ngày, cái tháng. Cho nên cũng như ở dưới Hà Tiên có hai người, cái ông đó có một ông chị ở Việt Nam. Hai ông đó bán thịt rồi đi chơi, còn hai đứa mình có tiền đi tầm đạo qua sao lên núi, cứ thắt sơn rồi đi tầm đạo mà sao tới cái núi núi đó thì thấy có một ông tới núi cấm, ông tới ông già là ông tới, ông hỏi chứ hai ông đi đâu, thế chúng tôi đi tầm đạo, đạo ở đây là sao mà tầm đi vô trong kia. Mấy ông đi chơi không? Dẫn ông đi. Mấy ông kia thích lắm. Thì tới đó nghe là mấy ông nhắm mắt, tôi dẫn mấy ông đi nhắm mắt thì ông dẫn đi chút từ đồng đó. Và ông cho mấy cục đá. Có đói bụng, nấu ăn, khoai môn. Và ông đó ông về tới Tân Tàu rồi, không biết. Ông bạn của cái ông mà đi về tới bên Tàu, ông viết thơ qua, ông cho một người bạn Tàu của mình. Ông bạn của ông từ bên Tàu viết thơ cho ông bạn Tàu của mình, nói rằng anh phải đi xuống Hà Tiên kiếm ông mới là tôi. Rồi ông đi vô trong đó chơi, ông thấy là viên đất được vàng không à, chỗ nào cũng có vàng hết. Hỏi ông chỗ ông ngồi đó ông chơi, hỏi ăn chưa, ông kia ông trở lại hỏi ăn gì chưa, ông kia ông nói chưa ăn, ông cho mấy cục đá làm sao ăn, khoan môn mà đưa tôi nấu cho, ông nấu ra khoan môn à, mấy ông kia ăn, rồi ông kia xin ở lại và không về, thì ông nói không được, các anh phải trở về, không được ở đây. Cho anh tới chơi một chút để biết thôi. Rồi hai ông đã trở về, về nhà thấy vợ con nó là bị bàn thờ hơn án rồi. Thờ ông. Ông đi mất 2 năm trời. Chết rồi, mất tích rồi. Ông nói tao đi mất có 2 ngày mà ở nhà tụi bây thờ tao vậy thôi. Ông đi la lên. Thành cái sự việc đó rồi mới nói ra. Sao ông bỏ nghề bán thịt heo mà ông đi bán, ông đi tầm thuốc nam để giúp cho đồng bào. hiện tại bây giờ còn ở Hà Tiên, đi tầm thuốc nam trị bệnh thôi, bỏ cái nghề bán
cháu đi chui vô cái lỗ rồi tới cái chỗ đó thấy vàng không à, chỗ nào họ cũng đặt vàng không? Theo viết thơ cho ông này thì ông này ông mới đem cái thơ cho tôi coi và ông đặt được cái pháp vô vi thì ông đi tu pháp vô vi, ông nói cái này còn hay hơn tu kia chi nữa, ông kia ông đi bán thuốc nam chừng nào mới biết đạo, và ông không có đi tầm ông đó mà cái thơ còn hiện tại cái thơ cũng còn ở chừng mà. Không hoàng đâu có lấy Phật, sai Phật được trị, trị nhưng không hoàng đâu có hoàng nào đi lấy Phật. Nhờ Phật mở ra cho nó mát lắm. Ngọc Hoàng hạ lệnh như thế, tế công đi, tế công đi địa ngục, anh có đặt lệnh như thế không? Dạ. Ờ, vậy thôi chứ Ngọc Hoàng như Hoàng như lại ông Phật.
Họ quay thành phim cũng vậy.
Họ đời đó cái trí con người biết mà. Thế ông Ngọc Hoàng có làm gì đâu. Nghĩ ông Ngọc Hoàng nhỏ
thưa thầy, trường hợp con có mặt thầy nhưng mà ở nhà con thỉnh chứ không ấm thầy thì làm sao thầy?
Rầm một chưa,
nhưng mà mình mua về trên đường về cũng phải là
không phải. Mà đi về nhà rồi mình rửa sạch sẽ rồi ngâm kiếm chưa ra được những cái quan thánh đấy luôn, để hộ độ cho tu hành tinh tấn và gia đạo bình an.
12 giờ ngọ
mỗi buổi sáng khi đi làm phải đứng trước mặt bên Phật và xá ba lần, về cũng vậy, gỡ cái thạch cái điểm của mình để xây dựng cái đức tin.
Nhưng mà khi mình thỉnh vậy là đúng 12 giờ trưa sao đúng không? Kính thưa thầy, cũng nghe nói là dường như con có một anh ở bên Cao Đài thì anh tu về đại giáo thiền, thì dường như anh nói là khi trong cái phòng thiền nếu mà làm có hai cái tấm kính lớn ấy, thì nếu mà ai đi vào cái trượt điển nó sẽ tống ra ngoài, và thứ hai là một cái điển của quan thánh. Thưa thầy có đúng không?
Mà anh phải có cầu ngài trong giờ phút nào ngài cũng giúp.
Kính thưa thầy, con thì con có làm cái gara 42 thước vuông, nói là gara nhưng mà con có trải carpet và con insulation thì con đóng làm giúp ở ngoài cái gara mà trong cái nhà, thì con có gắn hai cái kính vô mà vì cái loại gara cửa đẩy là hai bên vô dòng tới cái kính. Con có cảm giác rằng cái gara của con nó thanh nhẹ hơn cái nhà con ở nhiều. Nhưng mà con không hiểu cái vấn đề mà gắn hai cái tấm kính là trượt điển mình nó thấy, mình mới vừa mở cửa mình vô là trượt điển tốt đấy. Anh cắt nghĩa như vậy con không đủ trình độ nên con kính lại thưa thầy.
Không có cái đó khác, cái đó nó không phải, phải có một cuộc lễ thỉnh quan thánh, quan thánh thiệt ở trên trời chiếu điển vô trong miếng kính thôi mà. Cái đó nó không có giá trị.
Kính lại thầy là khi mà thầy qua nhờ kính nhà thầy giúp con cái đó cho con.
À, thầy giúp trực tiếp. Nó thờ hình tượng bây giờ nó nhập vô trong cái hình tượng đó. Nó xin ta đây làm mạnh.
Trường hợp không đúng rồi, mùng 1 thì sao? Khai thác được.
Rằm mùng 1
chỉ
là đóng được. Nhà Á Đông là ta hiện ra Phật Bà không?
Dạ, hồi Việt Nam con thấy những cái điều đó hồi Việt Nam.
Ở Nhật Bản người ta cũng là thờ Phật Bà.
Dạ.
Nhưng mà quả vị của người ta là một vị cổ Phật lớn lâu năm. Á Châu là hiện là của bà.
Mà nói tiếng ông bà nói ra.
Nghe nói là có hằng hà sa số phận. Ừ, nhưng mà cái độ chúng sinh thường thường cứ quấn đi quấn lại. Con thấy có mấy vị Phật, ví dụ Phật Pháp, cái ông Phật Bà, ông Nam Hải.
Cái nghề đương quyền á, nhưng mà người ta chuyển hóa ra phân thân ra nhiều vị. Thì khắp càn khôn vũ trụ đã có hết. Nhưng mà người ta trong cái quan niệm thờ phượng, mình từ nhỏ tới lớn ảnh hưởng vậy. Chứ nếu từ nhỏ tới lớn mình thờ con quỷ, nó con quỷ này nó phù hộ người ta làm giàu, chắc là mình cũng nhớ con quỷ thôi. Anh hiểu chưa? À, nhưng mà hằng hà sa số Đức Phật có đủ hết rồi. Rồi triệu triệu Phật làm việc chứ, có làm việc chứ đâu mà không có làm. Tại mình mất phạm không thấy. Nhưng mà ta quan trọng từ nào nhỏ lớn, cha mẹ dạy con Thích Ca, Ngọc Hoàng Thượng Đế, người nào cũng học có nhiêu chuyện đó. Cũng như bên Tây Phương này, nói đi nói lại nói Chúa không à. Thấy không? Đức Mẹ với Chúa thôi mà nó học có hai cái, nó biết hai cái thôi. Như quỷ Sa Tăng rồi đấy thôi, cái khác đâu có biết. Nhưng mà Phật có nói cái câu là nhân nhân giai thành Phật, người nào cũng sẽ thành Phật. Thấy không? Cái câu này nó sâu rộng. Chỉ có tu mới giải nghiệp thành Phật. Còn không tu không có thế nào có cơ hội thành Phật. Đã kêu vạch đường cho chúng sanh thấy rõ mà chúng sanh đâu có biết. Câu nói giai giai nhân nhân giai thành Phật, người nào cũng là Phật. Tích tâm. Mình không dọn tâm làm sao mà có cơ hội làm Phật. Tôi chú chào ông Phật lớn lắm, tôi không phải dễ gì làm Phật. Suốt cả 1 triệu kiếp mình cũng không có tiến về Phật. Mình biết Phật là mình là Phật. Mình vui dũng khí đó thì mình mới thực hành được cái từ bi. Hiểu không? Mình nói cái chuyện đó đi dành ông Phật, tôi làm cho tôi mà làm cái đó làm không nổi. Cái đó là mình tự kỳ thị mình và đem mình vô trong chỗ tâm tối và thực hiện chuyện tâm tối mà thôi. Còn mình biết ông Phật là mình thì mình sẽ làm điều quảng đại, tốt đẹp, thanh nhẹ, cứu độ chúng sanh, luôn luôn ý thức như vậy là cũng đi tới đức. Ở thế gian phải đề cao cái việc đó. Thì ở thế gian mình ở trong Á Châu thì nó mất cái bình đẳng đi. Cái ông nào mà ông quan lớn là ông đó là quan trọng. Cho nó ông phân tách là ông quan lớn đó, cũng mấy chục kilo thịt như nó và cũng bộ xương như nó là cùng. Nó không phân tách cái đó. Nó phân tách là ông đó là cái quyền ông to lắm, sợ lắm, thấy ông hết hồn. Như ông thủ tướng chẳng hạn, mấy nước này ông thủ tướng mà có nghĩa lý gì đối với người dân. Hả? Nó biết ý thức rằng tao bầu mày, mày có cơ hội ngồi với tao không bầu mày cũng vậy à. Thấy không? Cho nên nhiều thủ tướng Montreal, Quebec, ông đi bộ chơi đâu có gặp được con. Ông Levet, ông đi chơi đường phố đâu có gặp được con, đi chơi. Còn mình quan trọng, xíu mình lôi thôi, một ông thủ tướng ra đường, một xe hủ, đồ làm rùm beng hết rồi, người ta đi chơi đường phố đâu có sao. Chứ tâm thương, dân bầu thì dân nuôi, dân bầu thì dân bảo vệ. Bởi vì cái văn hóa trình độ nó cao rồi, nó thấy cái chức là chi dân bầu rồi thôi là mọi người phải bảo vệ. Hồi xưa mình đặt ra nó làm ông thủ tướng thì nó phải sẽ chết nha. Thấy không? Từ đó mà đặt những cái cao rồi quên cái căn bản, rồi nó mất cái thức bình đẳng hết rồi. Rồi thấy ông Phật là lớn mà không chịu đi tu thành Phật, rồi nó thấy gian loạn. Cứ nghĩ mình có tu cách mấy cũng thành quỷ là cùng. Cứ nghĩ vậy đó thì làm điều xấu không làm điều tốt. Mình tin tưởng rằng với sự cố gắng của mình thì
cũng sẽ thành đạt được như những sự cố gắng của những vị đã thành. Phải hiểu cái chỗ đó.
Chúng tôi lại gặp một câu hỏi là nhìn qua cái nạn đói ở Kim Châu chẳng hạn như Ethiopia hoặc là những cái nước mà nghèo đói, thì thưa thầy có phải rằng ở đó là cũng do cái ý định của Thượng Đế mà cho những người đó đã có cơ hội trải nghiệm? Và thứ đến có một phần câu hỏi thứ hai là hiện bây giờ bên Nam Phi á, ngay cả những cùng tín đồ Thiên Chúa giáo như người da đen sẽ ngồi trong nhà trắng. Con nói là ngay trong cái tuổi gọi là cái nhà thờ, thì có phải chăng á, cái dân Nam Phi da trắng á cai trị một số da đen, rồi cái kiếp sau mà họ chưa học được cái bài mà gọi là hòa thì kiếp sau họ đầu thai lên và làm da đen lại. Thì con suy nghĩ nếu mà phải học hết bài học, họ chưa học bài đó thì họ phải lên họ học lại, họ làm da đen. Họ biết cái mà gọi là bình đẳng. Thì thầy con có hai hỏi.
Cái chuyện rất đơn giản ở trước mắt. Người da đen sống ở trong khổ chưa chắc gì thằng đó là da đen. Cái bì của nó bên ngoài nó da đen, nhưng mà chắc là nhiều người chưa thấy mấy thằng da trắng bị giam trong cơ cấu của da đen để học qua cái bản khổ, rồi khi nó chết được chuyển trở về da trắng. Rồi mấy thằng da trắng kỳ thị mấy thằng da đen, tưởng nó kỳ thị được không? Rồi một ngày nào đó nó chết thì đem nó cho ở trong chỗ da đen giam, khám trước mắt ở thế gian mà không ai thấy. Khi nó chết rồi nó xuống nó làm con người đầu vô trong cái chỗ da đen để nó học cái khổ, để nó hoành hành. Khi nó đè đầu những người đau khổ thì nó phải trở về cái chỗ đó mà phải. Rồi những người da đen thật thà chấp pháp, khi tới đó là khổ rồi, ăn năn hối cải mà bị chết, sau chết đưa về cái cảnh sinh sinh đầu vô trong cái thế gian. Nên hiểu được cái luật đó mà không có lo, và không có nói tầm khào nữa. Da đắng, da đen, da vàng cũng vậy à, tâm linh thôi. Thấy không? Cái phần hồn này hoành hành ngu muội sẽ bị giam hãm. Anh thấy hai chân không đi, bốn chân, có áo không bận cho nó ở trù, có áo bận áo bận quần mà đi phá hoại là tương lai chết rồi là đi làm con thú ở trù. Thấy rõ cái luật không? Trước mắt cái thể mà con thú mà còn không biết ăn năn nữa thì thành ra thấy rõ. Cái càng không vũ trụ đều có trật tự quân bình hết, nhưng mà người chưa thanh tịnh, gồm con số này nói mớ, gồm con số kia nói mớ, cái kỳ thật không có hiểu cái gì hết. Hiểu được phần hồn mới thấy là cái xác này là cái khám. Cho nên nhiều khi anh tu thanh nhẹ rồi anh thấy quá, cái kiếp nào tôi làm người đức, kiếp nào tôi là dư cuộc chiến nào, trong cái thanh tịnh thiền rồi anh thấy tại sao tôi bây giờ làm người Việt Nam. Thấy không? Lúc đó thì anh mới thấy cái bình diện thiên cơ sắp đặt sắp trật tự. Cho nên lúc đó mà thấy rồi mới cố gắng chung để đi về con đường giải thoát và trên cõi thanh nhẹ. Nếu mà còn ở trên cái cảnh ô trược này thì cũng qua qua lạ lại, không trắng là vàng, không vàng là đen, ông ngu khôn không ngon, khôn mà ngu nó cứ đổi qua cái post này tới cái post kia học hoài, cho nó có cái luật luân hồi. Sanh ra giáng sanh, có người da trắng thích người Á Châu lắm, thích kiểu nó là Á Châu, có người da đen thích người Á trắng, da trắng nó trước kia nó là da trắng. Cái nhãn quan con người nó thích dồn, nó thấy nó mê say, nhớ cái cảnh hồi xưa con
tất cả đều có trật tự.
Luật trời là luật trời chứ không có thay đổi.
Cái này còn đang đoán mà thì hoàn toàn thế giới chẳng hạn như cái số người chết đau phi rồi sao?
Thì đó nó sẽ đầu thai đi chỗ khác, nó xong rồi, xong cái cuộc hành hạ thì nó được đi. Giờ đổi cho nó đổ được lên trời, nó phải được trở về cái cảnh sung sướng ở sau này. Cũng làm con người rồi tiếp tục học nữa. Mà cái đó cũng là cái đường lối để cảnh cáo nhân sanh tự thức. Đó là chuyện của Thượng Đế làm. Nếu mà thế gian tiếp tục ích kỷ độc tài như vậy thì một ngày sẽ phủi tay chứ không có được ăn nữa. Dù anh sản xuất được nhưng mà không có cơ hội ăn. Đó là cảnh cáo trên bệnh viện của ba địa cầu này. Đừng có tưởng mình ở đây rồi mình có ăn được. Nó hạn hán hay nó lụt một cái rồi cũng chết đói hết cả lát. Đó, đó là mới thấy cái quyền năng của Thượng Đế. Đừng có vội khi ông trời mà mang tội. Có ăn hay không có ăn nhờ ông cho thôi, chứ còn nói thiệt là người thế gian không có khả năng gì. Mùa màng này kia kia nọ, hoa quả có đây là trời Phật cho. Mà không biết giữ mà làm điều ác thì nó sẽ đi tới một kỳ hạn hán cũng là chết đói như thường. Văn minh gì văn minh cũng có ăn à. Đây là lần lần là cấm không cho còn thu tiến hóa rồi đây, thiếu thịt rồi đây, có trận chiến ở những chỗ này. Cho nên nhiều người ngoại quốc họ đã có tu và họ đọc nhiều sách. Họ lo chuyển hướng đi ăn chay thay vì ăn mặn. Họ biết mạng sống không có bao lâu nhưng mà họ đã nghĩ tương lai không đủ thực phẩm. Không mới tìm những cái là rong bị dính rồi này cái nọ để ăn. Nên mình một con người một kiếp người tạm phải lo tu. Mà lo cho nhiều trên bệnh viện bên ngoài, rốt cuộc rồi mình chỉ lạc đường mà không hiểu mình. Tới lúc đó, tới lúc mình khổ lắm. Cái lo thầm tu thầm tiến, cái đó là cái điều quan trọng nhất. Còn động loạn hướng ngoại nhiều quá, mất mình và mất cái con đường mà mình tìm.
Thưa thầy ạ. Xin thầy có xin có câu hỏi để thưa thầy, những người tu thường thường đó là những người mà tích tâm được một phần nào rồi. Nhưng mà theo tình hình thế giới hiện nay thì mình thấy như là ở Lebanon chẳng hạn, thì những người Christian, những người công giáo họ giết người công giáo, và giữa người đạo Hồi họ chia ra là Hồi Sunni Shiite cũng giết nhau, rồi giết nhau giữa người công giáo và người Muslim. Cũng như là tại Ấn Độ thì cũng có những người mà theo cái đạo gọi là Sikh, họ chống lại những người mà theo đạo Hindu giết người Sikh. Còn ở tại cái nơi xuất phát, nơi của Phật xuất phát là Tích Lan và Sư Long, thì cái người mà bản xứ là người đạo Phật Buddhist, họ giết những người mà muốn xu hướng mà theo cái đạo Hồi, cái đạo Hindu thì đạo giáo. Thì ta thấy bây giờ như vậy thì tại sao những người ta họ là những người mà biết tích tâm rồi, mà tại sao lại có cái việc mà
tích tâm rồi đâu phải giết nhau?
Dạ, tích tâm giữa cả một cái
tích tâm này không phải giết nhau, vì họ dành đạo chứ không có hành đạo. Đừng đổ lỗi cho đạo mà tội. Họ đừng dành đạo họ học trộm trẹp làm chánh trị để giết nhau. Còn nếu người thức tâm không có giết nhau,
họ chưa thức tâm. Nhưng mà có thể là một hai người thì mình nói đó là họ chưa thức tâm, nhưng mà cả một dân tộc thì
phải rồi. Bây giờ ở trong cái khuôn khổ của chính trị, hệ thống của chính trị buộc anh phải làm, tôi làm anh phải làm, anh không làm anh không trung thành với đạo pháp. Nó lấy cái đạo mà biến thể thành chính trị, nguy hiểm lắm. Cho nên tại sao những người vô vi không có chủ, anh không có lãnh đạo tôi được. Vô vi tự tu tự tiến, tôi tu được nhiều tôi hưởng nhiều, anh khiến tôi đi đánh lộn không có được, không có gì đâu. Tôi không phải người đánh lộn, tôi là người tự tu để giải thoát. Tôi tu cho tôi chứ không tu cho ai. Thế giờ nó khác hơn. Cho nên ở thế gian bị sai lầm, nhảy vô rồi là bắt buộc anh tu đạo này, anh phải mặc cái áo này, ăn cái món này. Đó là anh vô khung rồi, không có giải quyết mà kẹt rồi.
Nhưng mà vấn đề đây là vấn đề tại sao vấn đề nó không xảy ra những cái nơi khác mà xảy ra những nơi trung tâm pháp phát xuất từ đạo.
Bởi vì họ không có chân chánh đường lối đạo pháp của ông Thích Ca, đâu có kêu người ta đi làm như vậy. Thượng thiết nhất thông kỳ thị, tha thứ và thương yêu. Nhưng mà họ không, họ này cái phe của tôi khác, cái phe anh khác. Thì cũng như ở bên Tàu hồi trước là họ trần đánh họ lên, họ ly đánh họ